Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị, cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Đã đội nón sắt hay chưa anh Quang Hưng?
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên trở lại với lại cùng với lại quý thính giả. Đúng như vậy, ngày hôm nay phải đội cái nón sắt. Nếu không đó là quý vị sẽ có thể sẽ bị lủng đầu bởi vì mưa đá. Ngay bây giờ thì quý vị nhìn thấy đó là mưa đá thường thường nó xảy ra không có phải là cái lúc mà chúng ta thấy trời nó âm u. Nó cũng giống như là mưa rào vậy đó. Chúng ta thấy nắng nhưng mà cái gió nó thổi một cái cụm mây bất chợt nó đổ mưa. Mà nó đổ mưa đá rất là nhanh, chúng ta khó mà có thể thoát. Ngày hôm nay 60% xác suất mưa như vậy. Và vào ngày mai thì nó đỡ hơn nhưng mà lại mưa nhiều hơn với xác suất là 90%. Sau đó thì cuối tuần này chúng ta sẽ có một cái thời tiết rất là đẹp, khô ráo nhưng mà lại hơi hơi nóng nóng rồi. Ngày thứ hai lên tới cả 90 độ. Có một cái câu chuyện lý thú về uống cà phê. Quý vị cần nhớ là hai cái người đàn ông da đen, họ đến một cái tiệm cà phê Starbucks ở bên Philadelphia, ngồi xuống đó nhưng mà lại không có chịu mua cà phê. Cứ ngồi nói chuyện tán dóc với nhau. Thì sau đó là cái nhân viên quản lý của cái Starbucks này không hiểu vì cái lý do gì đã gọi cảnh sát đến. Nhưng mà cho tới ngày hôm qua đó thì họ cũng đã điều thỏa thuận với lại cái công ty Starbucks về một cái khoản tiền bồi thường nhưng mà người ta vẫn không có biết là bao nhiêu. Nhưng mà có một cái điều đó là hai cái anh chàng này sẽ được Starbucks nuôi để mà học làm sao lấy cho bằng cử nhân. Đồng thời thì hai anh chàng này cũng đã thỏa thuận với lại ngay thành phố, họ nhận được $1 thôi. Nhưng mà có hứa với nhau đó là cái thành phố này sẽ bỏ ra thành lập ra một cái chương trình để mà có thể huấn luyện cho trẻ em trị giá vào khoảng 200.000 Mỹ kim. Hai cái anh chàng này tên là Robinson và Rasson Nelson, mới có 23 tuổi. Thì khi mà đến uống cà phê đã bị còng tay và bị cáo buộc là đã gọi là xâm phạm gia cư, cái kiểu giống như là vô trong tiệm người ta ngồi tán dóc với nhau rất là lâu nhưng mà lại không có chịu mua cà phê hoặc là mua hàng gì cả, cứ ngồi đó mà nói chuyện và thôi. Rồi nhân viên quản lý của cái tiệm Starbucks này họ cũng nóng ruột thì họ mới gọi cảnh sát, và khi mà cảnh sát đến đây đó thì họ cầm tay và vài tiếng đồng hồ sau thì bỏ vô tù, rồi sau đó cũng được trả tự do và không có bị truy tố gì hết. Thì hai người đàn ông này, hai thanh niên này mới nói rằng là chúng tôi đang chờ thêm một người thứ ba nữa để mà bàn thảo công việc làm ăn, mua bán bất động sản gì đó. Ngay sau đó thì cái việc này đã làm cho cái công ty Starbucks họ cũng cảm thấy rất là xấu hổ. Bởi vì dù sao thì Starbucks vẫn là một trong những công ty từ xưa đến giờ nói rằng cái chủ trương của họ là không bao giờ kỳ thị. Và Starbucks ngày hôm qua đó thì họ cũng công bố là đã thỏa thuận xong với những người đàn ông này về cái khoản tiền bồi thường nhưng mà không có biết bao nhiêu. Có một cái điều đó, công ty này họ có nói là sẽ cho phép hai thanh niên này đủ tài chánh để mà có thể học hết cái bằng cử nhân. Họ sẽ đóng tiền hết cho anh chàng này hết. Bởi vì là Starbucks cũng đã có hợp tác với lại trường đại học University ở bên Arizona và có cái chương trình học đại học ở trên online đã từng thành lập ra năm 2014 để chính cái nhân viên Starbucks có thể sẽ học đại học. Như vậy đó là uống cà phê mà tự nhiên bây giờ có người đóng tiền học cho mình thì cũng khoái phải không anh Khương Nguyên?
Starbucks là họ hiền đó anh. Ở kế bên đại Sài Gòn đây có một cái tiệm mà đó, khi và even là anh có vô tiệm, anh có mua đồ ăn thức uống mà anh đem đồ ăn ở thức uống ở ngoài vô thì anh cũng bị đuổi thẳng cổ luôn anh à. Nhưng mà chưa thấy là có những cái đền bù như rằng là Starbucks, thì chắc có lẽ rằng là người Việt mình cũng nên học hỏi cái cách đối xử với khách hàng như thế nào cho tốt hơn thôi. Và Starbucks cũng như rằng là Facebook là trong số những cái công ty của Hoa Kỳ gặp cái vấn đề xui xẻo trong năm 2018 này, khi mà dính dáng đến các vụ lùm xùm, các vụ kiện tụng hoặc là những cái vụ bê bối như là Facebook, thì là đã cho cái công ty Cambridge Analytica sử dụng những cái thông tin cá nhân của những người dùng Facebook để mà vào một cái mục đích khác mà không cho người dùng biết, thì họ cũng đã bị gọi rằng là ra điều trần, giám đốc của Facebook cũng phải ra điều trần trước Quốc hội về những cái vụ lùm xùm này. Thì bây giờ đến phiên Starbucks, nhưng mà Starbucks có cái cách giải quyết vấn đề nhẹ nhàng hơn bằng cách đền bù cho những cái người khách hàng của mình. Thì nhắc đến Cambridge Analytica thì sáng nay có một cái phần tin liên quan là cái công ty này cùng với cái công ty mẹ là SCL Election của Anh, đóng ở Anh. Hai công ty này đã phải đóng cửa và khai phá sản. SCL Election và Cambridge Analytica sẽ bắt đầu những cái thủ tục tuyên bố phá sản sau khi họ mất đi khách hàng và đối diện những cái vấn đề chi phí pháp lý kiện tụng rất là nhiều liên quan đến việc là công ty này đã thu thập những cái thông tin cá nhân của người dùng Facebook bắt đầu từ năm 2014. Thông cáo của công ty đổi cho giới truyền thông về việc khiến gần như toàn bộ khách hàng và nhà cung cấp của họ đã quay lưng lại bỏ đi. Cambridge Analytica được ban vận động tranh cử của ông Trump vào năm 2016 thuê và bị cáo buộc sử dụng không thích đáng về nhu liệu thông tin cá nhân của khoảng 87 triệu người dùng Facebook. Và các cáo buộc này đã gây ảnh hưởng lớn cho công ty, cho cổ phiếu của công ty Facebook và mở ra các cuộc điều tra chính thức của cả Hoa Kỳ lẫn Anh Quốc. Công ty này đã đình chỉ hoạt động ngay lập tức vào ngày thứ Tư và các nhân viên được yêu cầu trả lại máy tính của họ. Đó là loan báo của tờ The Wall Street Journal đưa tin. Trong cùng ngày, thì Chủ tịch Ủy ban Quốc hội Anh chuyên trách về vấn đề kỹ thuật số, văn hóa, truyền thông và thể thao đã yêu cầu để mà mở các cuộc điều tra về việc Cambridge Analytica rồi xong công ty này đó cũng là đã theo bản tin cho biết công ty này được thành lập vào năm 2013. Ban đầu là gọi rằng là chú ý đến các cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Công ty nhận khoản tiền tài trợ 15 triệu Mỹ Kim từ một nhà tài trợ ủng hộ của đảng Cộng Hòa là ông Robert Mercer và một cái tên được chọn bởi cố vấn tòa Bạch Cung của ông Trump là Steve Bannon. Công ty này, sau khi ông Trump đắc cử vào tòa Bạch Cung năm 2016, một phần là nhờ sự trợ giúp của công ty này, thì giám đốc điều hành của Cambridge Analytica là Alexander Nix đã tiếp cận nhiều khách hàng hơn để giới thiệu dịch vụ của mình. Và công ty này còn khoe khoang rằng họ có thể lập nên một cái đánh giá về tâm lý của người tiêu dùng và cử tri, vốn là một cái chiêu, một cái bí quyết để gây ảnh hưởng tới những cái đối tượng để quảng cáo hiệu quả hơn. Thì bây giờ công ty này cũng như rằng là công ty mẹ đã phải tuyên bố phá sản và họ không thể nào chống đỡ được với những cái chi phí liên quan đến pháp lý mà có thể họ sẽ còn gặp nhiều hơn nữa khi mà thêm nhiều những cái cáo buộc liên quan đến việc rằng là thông tin cá nhân của những người sử dụng Facebook bị sử dụng một cách không thích đáng mà lại là không phải chỉ riêng vụ liên quan đến vấn đề tranh cử của ông Trump mà còn rất là nhiều những cái vụ khác nữa đó anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Còn nhiều vụ khác nữa mà chúng ta chưa có thấy nhưng mà rồi sẽ cũng lòi ra mà thôi. Ngày hôm nay đó thì tờ Dallas có nói về một cái cuộc nghiên cứu mới. Thì từ xưa đến giờ chúng ta cũng biết được rằng đó là người ta vẫn than phiền là đàn ông bao giờ cũng vậy. Lãnh lương cao hơn phụ nữ mặc dù là họ làm việc cùng chung một cái công việc giống nhau. Và đây là một trong những cái chủ đề mà người ta nói đến khá nhiều trong những cái năm qua. Theo như là cái tạp chí Pew Research Center họ vừa mới làm một cuộc nghiên cứu thì họ nói rằng là phụ nữ vào năm ngoái chỉ lãnh lương khoảng 80% cái số lương của người đàn ông mà thôi. Đây là cái điều mà chắc là phụ nữ không có thích. Nhưng mà về một cái phương diện khác thì chúng ta thấy là phụ nữ nếu mà họ nắm cái vai trò là giám đốc của công ty thì họ có cái số lương cao hơn là người đàn ông. Tạp chí Wall Street Journal có đưa ra một cái bản tin nói rằng là các giám đốc, các nữ giám đốc là họ lãnh lương cao hơn là các nam giám đốc của một công ty. Năm ngoái đó là cái số lương trung bình hoặc là cái tiền thưởng trung bình của một phụ nữ là 13.8 triệu Mỹ Kim. Và so với lại cái lương của người giám đốc đàn ông thì chỉ có 11.6 triệu mà thôi. Như vậy là nữ giám đốc là họ lãnh lương nhiều hơn, không hiểu tại sao anh Khâu Nguyên.
Liên quan đến vấn
Họ
đề
có
mà
quyền
bình
phải không ạ?
đẳng trong giữa nam và nữ trong công ăn việc làm đó thì đã có những cái tranh cãi về vấn đề này rất là nhiều. Nhiều người bảo vệ nữ quyền đó thì cho rằng đó là trong cùng một vị trí thì người nữ thường nhận lương thấp hơn là người nam. Tuy nhiên người nam thì lại nói rằng là cái công việc của họ, cái tính chất nó khác nên không thể đem ra so sánh. Cái vấn đề này khó nói lắm anh Quang Hưng à, tại sao nữ thì nhận được lương cao hơn nam thì lại cũng lại càng khó nói hơn. Nhưng mà thưa quý vị, trước khi rời phần Nhật báo truyền thanh ngày hôm nay đó thì lại một cái phần tin liên quan đến một cái công ty khác cũng khá xui xẻo trong thời gian gần đây. Đó là công ty Southwest Airlines. Thì như quý vị cũng biết, trong thời gian trước một cái chuyến bay của Southwest Airlines đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp khi mà cái động cơ của nó đã bị nổ và khiến cho một nữ hành khách bị cuốn theo đó và bị thiệt mạng. Thì công ty này cũng đã đưa ra những cái lời xin lỗi và đền bù cho những khách hàng trong chuyến bay lần đó miễn cái khoản tiền khá cao, cũng như rằng là những cái lời hứa hẹn là sẽ được đi máy bay miễn phí gì đó. Nhưng mà hôm qua đó thì hãng này lại bị một cái trục trặc nữa, là cái cửa sổ và của một cái chuyến bay của Southwest Airlines đã bị nứt và họ cũng đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Nhưng may mắn là trong trường hợp này thì lại không có ai bị thương hoặc là bị thiệt mạng. Chuyến bay mang số hiệu 957 đi từ Chicago đến Newark đã với 76 hành khách trên chuyến bay đó đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp khi đang ở độ cao khoảng là gần 8.000 thước. Lớp kính bên ngoài cùng của một cửa sổ đã bị nứt khiến cho phi hành đoàn buộc phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Cleveland để kiểm tra. Nguyên nhân thì vẫn chưa được xác định. Theo phát ngôn nhân của Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ là Tony Molinaro đã xác nhận không có ai bị thương và đang tiến hành để mở các cuộc điều tra. Dù việc cửa sổ bị nứt vỡ có thể gây hoảng loạn cho hành khách, nhưng nhiều chuyên gia khẳng định rằng là thiết kế của máy bay vẫn có thể giúp nó hạ cánh an toàn và tránh được tai nạn. Nhưng mà thấy rằng là cái Southwest Airlines thì trong cái sự việc mà động cơ máy bay nổ trong thời gian trước đó thì họ đã hứa là sẽ đem các tất cả những cái chuyến bay đem ra để mà kiểm tra về mức độ an toàn. Nhưng có vẻ như là cái vận xui vẫn tiếp tục đeo bám hãng này khi bây giờ bay cũng bị nứt cửa sổ luôn đó anh Quang Hưng.
Đúng rồi, cái chuyến đó nó làm cho bể cửa sổ, và bây giờ đó những cái cánh quạt của cái động cơ của những cái chiếc Boeing như vậy đó, là theo như là những người điều tra cho biết đó, là cái quạt nó làm bằng cái loại thép hay là loại bằng cái kim loại, nó không có đủ cứng. Vậy thì nếu mà nó không có đủ cứng thì nó có thể xảy ra những cái trường hợp mà tương tự giống như cái trường hợp của chuyến máy bay Southwest Airlines, cho nên là anh Khôi Nguyên ngồi trên máy bay cũng hơi nớn đấy nha.
Lái xe cho an toàn, từ đây xuống Dallas lái xe cho an toàn hả? Thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối trong bản tin Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay với anh Quang Hưng và Khôi Nguyên. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và kính chúc quý vị một buổi sáng an lành và một ngày làm việc thành công. Xin hẹn với anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai anh Quang Hưng nha.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả.